Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 5, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Anh Huy và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 5, cầu cho các nhóm và phong trào giáo hội.
Vatican, chiều ngày 3 tháng 5, video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 5 đã được công bố, với lời Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện để các nhóm và phong trào giáo hội có thể tái khám phá sứ mạng của mình, sứ mạng loan báo tin mừng và biết đặt các đặc sủng của mình phục vụ các nhu cầu của thế giới, tránh cám dỗ co cụm trong chính mình.
Mở đầu video, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các phong trào giáo hội là một món quà, một kho báu trong giáo hội và khen ngợi khả năng đối thoại của họ để phục vụ sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Họ nói những thứ ngôn ngữ khác nhau và dường như khác biệt, nhưng chính sự sáng tạo của họ tạo nên những khác biệt này. Trong video ý cầu nguyện, được thực hiện với sự cộng tác của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, là cơ quan hỗ trợ sự thành lập và phát triển của các phong trào giáo dân và giáo hội, kể lại những mảnh đời của họ trong những bối cảnh rất khác nhau. Ví dụ, có những hướng đạo sinh Bồ Đào Nha, hành hương với Thánh giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới, các thành viên của phong trào Con Đường Tân Dự Tòng tham gia truyền giáo trên đường ở các thành phố ở Mỹ Châu, các nhà truyền giáo Shalom ở Madagascar và các nhà truyền giáo Hiệp Thông và Giải Phóng ở Philippines, các thành viên của Hiệp hội Những Chân Trời Mới cùng với các gia đình từ các khu ổ chuột ở Brazil và các thành viên của Cộng đồng Giáo hoàng Gioan 23 với các gia đình ở các khu ổ chuột ở Kenya. Các thành viên của Cộng đoàn Thánh Egido chào đón những người tị nạn từ Libya đến qua các hành lang nhân đạo. Các thành viên phong trào Focolare làm sạch bãi biển ô nhiễm ở Đông Nam Á. Các bạn trẻ thuộc phong trào Thiếu nhi Thánh thể chào Thánh thể trong ngày Đại hội Thánh thể quốc tế. Nhiều đặc sủng khác nhau, một sứ vụ duy nhất, loan báo tin mừng đến những nơi khác nhau và bằng những cách thức khác nhau. Đức Thánh Cha mời gọi các phong trào giáo hội hãy luôn tiến bước, đáp lại sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trước các thách thức, những đổi thay trong thế giới ngày nay. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh đến khía cạnh hòa hợp với giáo hội, vì sự hòa hợp là quà tặng của Chúa Thánh Thần, thể hiện qua việc hoạt động theo sứ vụ của các giám mục và giáo xứ, tránh nguy hiểm co cụm, đóng kín trong các nhóm của mình. Mỗi phong trào là nơi nuôi dưỡng sự gặp gỡ với Thiên Chúa bằng cách đặt các đặc sủng của mình phục vụ nhu cầu của thế giới.
Các bạn trẻ sẽ đi bộ trong cuộc hành hương từ Fatima đến Lisbon để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023.
Bồ Đào Nha, các bạn trẻ Bồ Đào Nha và các quốc tịch khác sẽ đi bộ trong cuộc hành hương dài 140 km từ Fatima đến Lisbon, Bồ Đào Nha, từ ngày 27 đến 31 tháng 7 để tiến đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023. Đây là sáng kiến được thúc đẩy bởi Thánh địa Fatima và Tổ chức Quốc gia Lắng nghe với khẩu hiệu Đức Maria Trỗi Dậy và Vội Vã Lên Đường.
Cuộc hành hương mang tên Bước Đi Với Mẹ Maria. Những người hành hương sẽ đi qua các thành phố Mindê, Ancanena, Benes, Santarém, Mogado, Valada, Azambuja, Vilafranca de Xira, đến thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha vào ngày 31 tháng 7 và tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm nay tại Lisbon. Trong suốt hành trình, các bạn trẻ sẽ kiều tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du số 2. Tượng sẽ được những người hành hương vác trên vai và ở một số nơi sẽ được di chuyển bằng xe hơi ở vận tốc thấp. Đoạn đường cuối cùng của cuộc hành hương sẽ là bằng đường biển. Kiệu gỗ của Đức Mẹ Fatima sẽ được vận chuyển bằng thuyền thuộc thị trấn Vilafranca de Xira và được hộ tống bởi ngư dân, tàu tư nhân và hải quân Bồ Đào Nha. Theo các nhà tổ chức, cuộc hành hương sẽ có những giây phút cầu nguyện, thinh lặng, ca hát, chia sẻ, cử hành thánh lễ theo phong cách của phong trào hướng đạo, nơi mà tất cả những người trẻ tuổi sẽ được chào đón nồng nhiệt. Ngoài ra, còn có giờ canh thức vào các buổi tối với sự tham gia của cộng đồng. Tượng Đức Mẹ sẽ được tôn kính trong các giờ canh thức này.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới, một sự kiện ân sủng giúp người trẻ ước mơ và nhìn xa hơn.
Ngày 2 tháng 5, Radio Renascenso của Bồ Đào Nha đã đăng lời nói đầu của Đức Thánh Cha cho cuốn sách Một Hành Trình Dài Hướng Đến Lisbon của nhà báo người Bồ Đào Nha Aura Miguel, kể lại từ đầu hành trình của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, dưới góc nhìn của cuộc hẹn tiếp theo tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha vào tháng 8 tới.
Trong lời nói đầu, Đức Thánh Cha nhắc lại hình ảnh của vô số người trẻ đã chào đón Ngài ở Rio de Janeiro vào tháng 7 10 năm trước. Ngài kể lại kinh nghiệm ở với các bạn trẻ trong những ngày đó, sự nồng nhiệt tràn ngập của các bạn trẻ khi họ tung cho Ngài những lá cờ, mũ, áo phông, có những người mời Ngài một ngụm trà mate. Đức Thánh Cha nói rằng chuyến tông du đầu tiên của Ngài là đến một đại hội giới trẻ. Ngài khẳng định, Ngài giới trẻ thế giới đã và đang tiếp tục là những khoảnh khắc mạnh mẽ cho kinh nghiệm của nhiều người trẻ. Sự thay đổi của thời đại mà chúng ta đang sống là một thách thức trên hết đối với các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha nhận định, những người được gọi là người bản địa kỹ thuật số, những người trẻ của thời đại chúng ta, có nguy cơ tự cô lập hàng ngày, sống phần lớn thời gian của mình trong môi trường ảo, trở thành con mồi của một thị trường cạnh tranh, gây ra những nhu cầu sai lầm. Vì vậy, rời khỏi nhà, ra đi với những người bạn đồng hành, sống những kinh nghiệm mạnh mẽ của việc lắng nghe và cầu nguyện, kết hợp với những giây phút cử hành và thực hiện cùng nhau, làm cho những khoảnh khắc này trở nên quý giá đối với cuộc sống của mọi người. Với lời mở đầu cho cuốn sách, Đức Thánh Cha nhắc lại việc Ngài thường khuyên các bạn trẻ đừng đứng ở ban công để nhìn cuộc sống trôi qua như những người quan sát không can thiệp, không nhúng tay vào và chỉ tương tác với thế giới qua điện thoại. Ngược lại, tuổi trẻ là một giấc mơ, là sự mở ra với thực tế, là sự khám phá những gì thực sự có giá trị trong cuộc sống, là nỗ lực để chinh phục nó, mở ra những mối quan hệ đích thực và mãnh liệt, dấn thân với người khác và vì người khác. Với những lời của tác giả lặp lại nhiều lần, tôi quan tâm, Đức Thánh Cha đề nghị với các bạn trẻ những hình ảnh thực tế. Chúng ta quan tâm đến số phận của hàng triệu người, của nhiều trẻ em, những người không có nước, thức ăn, chăm sóc y tế, trong khi những người cai trị dường như cạnh tranh để xem ai chi nhiều nhất cho vũ khí tinh vi. Chúng ta quan tâm và gần gũi những người đau khổ trong sự im lặng của các thành phố. Chúng ta quan tâm và gần gũi với số phận của hành tinh mà chúng ta đang sống và được mời gọi bảo vệ để trao nó lại cho những người sẽ đến sau chúng ta. Chúng ta quan tâm đến mọi thứ, ngay cả môi trường kỹ thuật số mà chúng ta đang sống và môi trường mà chúng ta đang bị thách thức để thay đổi và làm cho con người ngày càng trở nên nhân văn hơn. Đức Thánh Cha xem Ngày Giới Trẻ Thế Giới thực sự là một liều thuốc giải độc cho chất gây mê khiến bạn thích ngồi trên ghế sofa với sự thờ ơ. Nhưng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới, những người trẻ tham gia, di chuyển, bước đi, đây là một sự kiện ân sủng đánh thức, mở rộng chân trời, củng cố khát vọng của con tim, giúp ước mơ nhìn xa hơn. Nơi đây, những người trẻ khám phá ra niềm vui và vẻ đẹp của một cuộc đời dành cho Chúa Kitô để phục vụ người khác, những người nghèo nhất, những người đau khổ.
Hàng ngàn lễ sinh Bồ Đào Nha tham dự cuộc gặp gỡ hàng năm hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023.
Fatima, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Đền Thánh Đức Mẹ Fatima đã đón tiếp hàng ngàn người giúp lễ, hay còn được gọi là lễ sinh, tham gia cuộc hành hương toàn quốc của các lễ sinh. Cuộc hành hương này hướng đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và chỉ ra tầm quan trọng của việc giúp lễ như một thời điểm khám phá ơn gọi.
Cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 27 của các lễ sinh tại Fatima có chủ đề là hãy trỗi dậy và ra đi trong niềm vui, hướng đến chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023. Mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Cuộc gặp gỡ đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng tại trung tâm mục vụ Phaolô 6, trước khi thánh lễ được cử hành lúc 3 giờ 15 phút chiều tại đền thánh Chúa Ba Ngôi và kết thúc với cuộc kiệu thánh thể và phép lành. Đức cha José Coedeiro, tổng giám mục Braga, chủ tịch Ủy ban giám mục Bồ Đào Nha về phụng vụ và linh đạo, đã mời gọi hàng ngàn tham dự viên từ tất cả các giáo phận của Bồ Đào Nha hãy sống niềm vui trong việc phục vụ bàn thờ. Ngài nói, hỡi các lễ sinh, hãy vui mừng như mẹ Maria, chỉ một người giúp lễ hạnh phúc và vui vẻ mới có thể phục vụ tốt bàn thờ và các anh chị em. Nhắc lại tuần lễ cầu nguyện cho ơn gọi năm 2023, Đức cha Cordeiro khẳng định, nhóm giúp lễ trong mỗi cộng đoàn của các bạn có thể là một môi trường thuận lợi để lắng nghe, tìm kiếm và phân định ơn gọi. Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ, nhiều lần Thiên Chúa nói với chúng ta trong khi chúng ta phục vụ người trong phụng vụ, với tư cách là những người giúp lễ, để kêu gọi chúng ta sống với người trong niềm vui, và người có thể kêu gọi bạn làm linh mục hoặc theo đời sống tu trì. Trong hội dòng thánh hiến hay đến đời sống hôn nhân, xây dựng gia đình Kitô hữu hoặc ra đi truyền giáo để hân hoan mang tin mừng hy vọng là Chúa Kitô đến cho những người chưa được nghe nói về người. Và Ngài nói với các lễ sinh, Thiên Chúa kêu gọi các bạn một cách cá nhân để thực hiện một ơn gọi cụ thể như mẹ Maria đã được mời gọi để sống trọn vẹn trong niềm vui. Ngài cũng nhắc đến Thánh Francisco Marto, một trong ba trẻ mục đồng được Đức Mẹ hiện ra, bổn mạng của lễ sinh Bồ Đào Nha, người được thúc đẩy bởi một ước muốn sâu xa là được an ủi trái tim Chúa Giêsu, đã dành hàng giờ để cầu nguyện trước nhà tạm trong nhà thờ giáo xứ Fatima, bởi vì, như Ngài đã nói, Ngài muốn mang lại niềm vui cho một Thiên Chúa đã buồn vì những xúc phạm đến thánh tâm người.
Các giám mục Cuba thảo luận với chính quyền Cộng sản về tình hình thực tế của người dân.
Cuba, tuyên bố của Hội đồng Giám mục Cuba cho biết rằng, trong cuộc họp được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 tại Cung điện Cách mạng, với Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, các giám mục đã trình bày với chính quyền Cộng sản các tiêu chí và tầm nhìn của họ về thực tế mà người dân Cuba đang sống.
Chính phủ Cuba đã thông báo về cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Cuba Díaz-Canel và các thành viên khác của chế độ với Đức cha Emilio Aranguren, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Juan de la Caridad Gracia, Tổng Giám mục Havana và các giám mục khác. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Cuba đưa ra hôm 28 tháng 4 nói rằng, theo thủ tục thông thường trong cuộc họp kiểu này, các giám mục không giới hạn bản thân trong các tình huống cụ thể của giáo hội, nhưng chia sẻ với tất cả sự tôn trọng, chân thành và rõ ràng những mối quan tâm và đánh giá của họ về thời điểm hiện tại mà chúng ta đang sống. Theo Văn phòng Chủ tịch Cuba, các vấn đề liên quan đến công việc của giáo hội công giáo, tình hình kinh tế xã hội của đất nước, việc củng cố các giá trị trong xã hội, trong số các vấn đề cùng quan tâm khác đã được giải quyết. Ngoài ra, cuộc họp diễn ra trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với chính sách cách mạng đối với tôn giáo và tín đồ, cũng như quyền tự do tôn giáo đầy đủ được ghi trong hiến pháp của Cộng hòa Cuba. Các giám mục cho biết rằng họ đã lắng nghe thông tin, tiêu chí và đánh giá do ông Díaz-Canel và ông Marrero đưa ra. Những người này cũng đã giải thích đầy đủ tầm nhìn và triển vọng tương lai của họ về các vấn đề được giải quyết. Các giám mục cảm ơn các nhà lãnh đạo chính phủ về khả năng trao đổi và cơ hội được lắng nghe, đồng thời cho biết các ngài đã lặp lại cam kết của mình với người dân Cuba và với mọi điều ủng hộ bầu khí hòa bình, hòa hợp, tôn trọng tất cả mọi người và hy vọng. Bên cạnh đó, theo hãng tin Reuters, trợ lý tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Cuba, cha Ariel Suarez đã xác nhận qua điện thoại rằng các giám mục và chế độ Cộng sản đã thảo luận về tình hình của những người bị giam giữ và cuộc trò chuyện đã diễn ra cởi mở và thẳng thắn. Cha Suarez nói, giáo hội rất biết ơn về khả năng diễn ra cuộc họp và trên hết là biết ơn vì cánh cửa cho các cuộc họp tiếp theo vẫn còn để mở. Sự sẵn lòng đó tồn tại và được thể hiện bởi cả hai bên.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Budapest về Roma.
Kính thưa quý thính giả, trên chuyến bay từ Budapest trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các nhà báo đi cùng về những nỗ lực của Tòa Thánh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine và việc hồi hương các trẻ em Ukraine đã bị đưa sang Nga trong chiến tranh. Trong cuộc họp báo truyền thống trên chuyến bay, Đức Thánh Cha cũng nói về hy vọng hòa bình và liên lạc với Điện Kremlin, cùng với đối thoại đại kết, cũng như về sức khỏe của Ngài sau khi nhập viện và hồi phục hồi đầu tháng 4 vừa qua, về việc trả lại các hiện vật đền Parthenon cho Hy Lạp. Sau đây là bản dịch cuộc họp báo trên chuyến bay của Đức Thánh Cha từ nguyên bản tiếng Ý. Câu hỏi đầu tiên của Antan Hubai. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con biết rằng trong cuộc sống, Ngài đã có nhiều kinh nghiệm cá nhân khác nhau với người Hungary. Cách nhìn của Ngài về người Hungary có thay đổi sau những cuộc gặp gỡ mà Ngài có trong những ngày gần đây không?
Vâng. Tôi thực sự đã có kinh nghiệm gặp gỡ người Hungary vào những năm 1960, khi tôi đang học ở Chile, nơi có nhiều tu sĩ dòng tên người Hungary bị đuổi khỏi quê hương của họ. Sau đó, tôi vẫn là bạn thân của các nữ tu Maria Ward, người Hungary. Họ có một ngôi trường cách thủ đô Buenos Aires 20 km. Tôi đến thăm trường hai lần mỗi tháng và đóng vai trò như một tuyên úy đặc biệt. Rồi tôi cũng quen với một cộng đoàn người Hungary, gồm những giáo dân người Hungary từ Buenos Aires, làm việc trong trường Hungary. Tôi biết họ khá rõ. Tôi không hiểu ngôn ngữ, nhưng tôi hiểu hai từ, gulas và tokai. Đó là một kinh nghiệm đẹp và tôi rất xúc động bởi nỗi đau của những người tị nạn và không thể trở về nhà. Các nữ tu Maria Ward ở lại đó, ẩn nấp trong các căn hộ để chế độ không đuổi họ đi. Sau đó, tôi biết rõ hơn về toàn bộ sự việc để thuyết phục Đức Hồng Y Maicenti đến Roma, và tôi cũng biết được sự nhiệt tình của năm 1956 và rồi sự thất vọng sau đó.
Và Ngài đã thay đổi ý kiến từ đó.
Nó không thay đổi, nhưng trở nên phong phú hơn. Theo nghĩa là những người Hungary mà tôi biết có một nền văn hóa tuyệt vời. Một nền văn hóa mà ngay cả những người không thuộc tầng lớp xã hội cao, ngay cả những người bình dân cũng có văn hóa căn bản rất cao. Họ thường nói tiếng Đức hoặc tiếng Anh, bởi vì tiếng Hungary không được nói bên ngoài Hungary. Chỉ ở thiên đàng người ta mới nói tiếng Hungary, vì họ nói rằng mất cả đời mới học được tiếng Hungary. Và điều đó không thay đổi. Ngược lại, tôi đã nhìn thấy phong cách mà tôi biết.
Câu hỏi thứ hai của Eliana Giugiero. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã đưa ra lời kêu gọi mở lại những cánh cửa ích kỷ của chúng ta đối với người nghèo, người di cư, đối với những người không hợp pháp. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Orbán, Ngài có yêu cầu ông ấy mở lại biên giới của tuyến đường Ban Căng mà ông ấy đã đóng không? Sau đó, trong những ngày gần đây, Ngài cũng đã gặp Đức Tổng giám mục Hilarion. Đức giám mục Hilarion và ông Orbán có thể trở thành các kênh mở hướng tới Moscow để đẩy nhanh tiến trình hòa bình cho Ukraine hay giúp cho cuộc gặp gỡ giữa Ngài và Tổng thống Putin có thể xảy ra không?
Tôi tin rằng hòa bình luôn được tạo ra bằng cách mở các kênh. Hòa bình không bao giờ có thể được tạo ra bằng cách đóng cửa. Tôi mời gọi mọi người hãy mở rộng các mối quan hệ, các kênh hữu nghị. Điều này không hề dễ dàng. Bài phát biểu về tương tự mà tôi thường nói, tôi đã nói với Orbán và tôi đã làm nó ở khắp mọi nơi. Vấn đề di cư, tôi nghĩ đó là vấn đề mà châu Âu phải chung tay vì có 5 quốc gia chịu đựng nhất. Ship, Hy Lạp, Malta, Ý, Tây Ban Nha, vì họ là các quốc gia ở vùng địa Trung Hải và phần lớn người di dân cập bến ở đó. Và nếu châu Âu không chịu trách nhiệm về việc phân phối công bằng người di cư, thì vấn đề sẽ chỉ xảy ra với các quốc gia này. Tôi tin rằng châu Âu phải làm cho người ta thấy rằng đó là Liên minh châu Âu, ngay cả khi đối mặt với điều này. Có một vấn đề khác liên quan đến di cư, đó là tỷ lệ sinh. Có những quốc gia như Ý và Tây Ban Nha không sinh con. Năm ngoái tôi đã nói chuyện trong một cuộc gặp gỡ các gia đình về điều này, và gần đây tôi thấy rằng chính phủ và các chính phủ khác cũng đang nói về nó. Độ tuổi trung bình ở Ý là 46, ở Tây Ban Nha thậm chí còn cao hơn, và có những ngôi làng nhỏ bị bỏ hoang. Một chương trình di cư, nhưng là một chương trình được thực hiện tốt với mô hình và một số quốc gia đã có về di cư. Tôi đang nghĩ, chẳng hạn như Thụy Điển, trong thời kỳ các chế độ độc tài ở Mỹ Latin, cũng có thể giúp những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp này. Rồi cuối cùng, điều cuối cùng là gì? À, về Đức Giám mục Hilarion, Ngài là người mà tôi rất kính trọng và chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Và Ngài đã rất lịch sự khi đến gặp tôi. Sau đó Ngài đến dự thánh lễ và tôi cũng gặp Ngài ấy ở đây, tại sân bay. Ngài Hilarion là một người thông minh mà bạn có thể nói chuyện và những mối quan hệ này cần được duy trì. Bởi vì nếu chúng ta nói về chủ nghĩa đại kết, tôi thích điều này, tôi không thích điều này. Chúng ta phải dang rộng vòng tay với mọi người, kể cả nắm lấy bàn tay của họ. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, tôi đã nói chuyện với Đức Thượng Phụ Kirin chỉ một lần, 40 phút qua Zoom. Sau đó thông qua Đức Cha Anthony, người hiện đang giữ chức vụ của Ngài Hilarion, người đến gặp tôi. Ngài là một giám mục, từng là một cha xứ ở Roma, và Ngài biết rất rõ về bầu khí. Và tôi luôn liên lạc với Đức Kirin thông qua Ngài. Lẽ ra chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ ở Jerusalem vào tháng 7 hoặc tháng 6 năm ngoái, nhưng nó đã bị đình chỉ do chiến tranh. Điều đó sẽ phải được thực hiện. Và rồi với người Nga, tôi có mối quan hệ tốt với đại sứ hiện sắp mãn nhiệm. Ông là đại sứ tại Vatican trong 7 năm. Ông là một người tuyệt vời, một người đàn ông đúng nghĩa, một người nghiêm túc, có văn hóa và rất quân bình. Mối quan hệ với người Nga chủ yếu là với vị đại sứ này. Tôi không biết nếu tôi đã nói tất cả mọi thứ. Có phải đã nói tất cả, hay tôi đã bỏ sót điều gì đó?
Đức Tổng giám mục Hilarion và cả ông Orbán bằng cách nào đó có thể đẩy nhanh tiến trình hòa bình ở Ukraine và cũng có thể tạo điều kiện cho cuộc gặp giữa Ngài và Putin nếu họ có thể đóng vai trò trong dấu ngoặc kép với tư cách là người trung gian.
Bạn có thể tưởng tượng rằng trong cuộc gặp gỡ này, chúng ta không chỉ nói về cô bé quàng khăn đỏ, phải không? Chúng ta đã nói về tất cả những điều này. Chúng ta nói về điều này bởi vì mọi người đều quan tâm đến con đường dẫn đến hòa bình. Tôi sẵn sàng. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần phải làm. Ngoài ra một nhiệm vụ đang được tiến hành, nhưng nó vẫn chưa được công khai. Hãy xem làm thế nào. Tôi sẽ nói với bạn khi nó được công khai.
Câu hỏi thứ ba của Aura Maria Vistad Miguel. Thưa Đức Thánh Cha, điểm dừng chân tiếp theo là Lisbon. Ngài cảm thấy sức khỏe thế nào? Bởi vì chúng con đã rất ngạc nhiên khi nghe Ngài nhập viện, một số người nói rằng Ngài đã bất tỉnh. Bây giờ Ngài có cảm thấy khỏe để đến gặp hàng ngàn người trẻ trong những ngày tháng 8 ở Lisbon không? Và Ngài có muốn mời một người trẻ Ukraine và một người bạn trẻ người Nga đến Đại hội Quốc tế Giới Trẻ như một dấu chỉ hòa bình cho các thế hệ mới không?
Trước hết là sức khỏe. Những gì xảy ra với tôi là tôi bị bệnh nặng vào cuối cuộc tiếp kiến chung vào thứ tư. Tôi không muốn ăn trưa, tôi nằm một lúc. Tôi không bất tỉnh, nhưng bị sốt cao. Và lúc 3 giờ chiều, bác sĩ lập tức đưa tôi đến bệnh viện. Viêm phổi cấp và nặng ở phần dưới của phổi. Cảm ơn Chúa, tôi có thể thuật lại ở mức độ nào đó. Các bộ phận, cơ thể đã phản ứng tốt với việc điều trị. Cảm ơn Chúa, đây là những gì tôi đã trải qua. Rồi đến Lisbon, ngày trước khi khởi hành, tôi đã nói chuyện với Đức Cha Americo. Người đã đến để xem mọi thứ ở đó như thế nào. Và vâng, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi và tôi hy vọng sẽ thực hiện được. Và bạn thấy rằng, nó không giống như 2 năm trước. Nhưng với cây gậy, bây giờ tốt hơn. Nhưng hiện tại chuyến đi vẫn chưa bị hủy. Sau đó là chuyến đi Marseille, rồi đến chuyến thăm Mông Cổ, rồi còn một chuyến cuối cùng tôi không nhớ ở đâu. Chương trình của tôi khiến tôi tiếp tục di chuyển. Chúng ta hãy xem.
Và cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ Nga và Ukraine.
Đức Cha Americo có ý định gì đó. Ngài nói với tôi, Ngài đang chuẩn bị vài điều. Ngài đang chuẩn bị nó rất tốt.
Câu hỏi tiếp theo của Nicole Winfield. Thưa Đức Thánh Cha, có muốn hỏi Ngài một điều hơi khác. Gần đây, Ngài đã thực hiện một cử chỉ đại kết rất mạnh mẽ. Thay mặt cho Bảo tàng Vatican, Ngài đã tặng 3 mảnh của các tác phẩm điêu khắc Parthenon cho Hy Lạp. Cử chỉ này cũng có tiếng vang bên ngoài thế giới chính thống giáo, bởi vì nhiều bảo tàng phương Tây đang thảo luận về việc trả lại những đồ vật thu được trong thời kỳ thuộc địa, như một hành động công bằng đối với những dân tộc này. Con muốn hỏi, liệu Ngài có sẵn sàng cho những hành động hoàn trả khác không? Ví dụ, con đang nghĩ đến những dân tộc và nhóm người bản địa Canada đã yêu cầu trả lại các đồ vật từ các bộ sưu tập của Vatican như một phần của quá trình đền bù những thiệt hại phải gánh chịu trong thời kỳ thuộc địa.
Nhưng trước hết, đây là điều răn thứ 7. Đã ăn cắp thì phải trả lại. Nhưng có cả một lịch sử. Đôi khi các cuộc chiến tranh và thuộc địa dẫn đến những quyết định lấy đi những điều tốt đẹp của người kia. Đây là một cử chỉ đúng đắn, nó phải được thực hiện, trả lại những thứ của đền Pantheon. Và nếu ngày mai người Ai Cập đến đòi cột bút tháp, chúng ta sẽ làm gì? Nhưng bạn phải thực hiện sự phân định cho mỗi trường hợp. Về việc hoàn trả những đồ vật của người bản địa cho Canada, nó đang được tiến hành. Hay ít nhất, chúng tôi đã đồng ý làm điều đó. Tôi sẽ hỏi điều này đang tiến hành thế nào. Nhưng kinh nghiệm với thổ dân Canada rất hiệu quả. Ngay tại Hoa Kỳ, các tu sĩ dòng tên cũng đang làm một điều gì đó với nhóm người bản địa ở Hoa Kỳ đó. Hôm trước, bề trên tổng quyền đã nói với tôi về điều này. Nhưng chúng ta hãy quay trở lại với việc hoàn trả. Trong phạm vi mà nó có thể được trả, điều đó là cần thiết. Điều đó là một nghĩa cử. Tốt hơn nên làm điều đó. Đôi khi điều đó không thể. Không có khả năng chính trị hay khả năng thực tế hay cụ thể nào. Nhưng trong phạm vi có thể hoàn trả thì hãy làm đi. Điều này tốt cho tất cả mọi người. Để đừng quen thói thò tay vào túi người khác.
Và câu hỏi cuối cùng của Eva Fernandez. Thủ tướng Ukraine đã yêu cầu Ngài giúp đỡ để đưa những đứa trẻ bị cưỡng bức đến Nga hồi hương. Ngài có nghĩ rằng Ngài có thể giúp ông ta không?
Tôi nghĩ là có, bởi vì Tòa Thánh đã đóng vai trò trung tâm trong một số tình huống trao đổi tù nhân. Và thông qua Đại sứ quán, việc này đã diễn ra tốt đẹp. Tôi nghĩ điều này cũng có thể diễn ra tốt đẹp. Điều quan trọng, ít nhất, Tòa Thánh sẵn sàng làm điều đó bởi vì thật đúng đắn. Đó là điều đúng đắn và chúng ta phải giúp đỡ. Giúp đỡ để đảm bảo đây không phải là một trường hợp của chiến tranh, nhưng là một trường hợp của con người. Đó là một vấn đề của nhân loại, chứ không phải là vấn đề chiến lợi phẩm của chiến tranh hay di tản vì chiến tranh. Tất cả những cử chỉ của con người đều hữu ích, nhưng những cử chỉ độc ác không giúp được gì. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể về khía cạnh con người. Tôi cũng nghĩ, và tôi muốn nói điều đó, về những phụ nữ đến các quốc gia của chúng ta, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hungary, rất nhiều phụ nữ đến với con cái và chồng của họ hoặc đã chết hoặc đang chiến đấu trong chiến tranh. Đúng là bây giờ họ đang được giúp đỡ, nhưng chúng ta không được đánh mất sự nhiệt tình làm điều này. Bởi vì khi sự nhiệt tình không còn nữa, người phụ nữ này sẽ không được bảo vệ, có nguy cơ rơi vào tay những con kền kền, luôn rình mò tìm kiếm điều này. Chúng ta hãy cẩn thận để không đánh mất sự tập trung giúp đỡ mà chúng ta dành cho người tị nạn. Điều này liên quan đến tất cả mọi người. Xin cảm ơn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ông Ernest MacPherson, thiên thần hộ mệnh của người vô gia cư.
Trong thời gian qua, nhiều người vô gia cư ở thị trấn Meadowlark của Canada, xem ông Ernest MacPherson cũng là một người vô gia cư, 54 tuổi, đến từ Saskatchewan như một thiên thần hộ mệnh cho họ. Chính ông là người đã cứu nhiều người vô gia cư không phải chết trong cái lạnh cống của mùa đông trong lúc ngủ trên đường phố. Mỗi đêm, khi đèn đường được thắp sáng là ông MacPherson bắt đầu đi rảo khắp thành phố. Có khi thức trắng đêm để xem những người vô gia cư đang ngủ ở các vỉa hè đường phố, dưới chân cầu, mái hiên nhà có đủ ấm hay không, và ông tìm cách trợ giúp họ. Ông cho biết, đặc biệt vào mùa đông, có những người đã chết trong khi ngủ vì trời quá lạnh. Họ bị chết cóng trong giấc ngủ. Vì thế, ông đi rảo quanh, cẩn thận xem chừng họ có còn sống không, đang ngủ hay đã chết để có thể cứu giúp họ kịp thời. Ở Meadowlark, không có nơi trú ẩn cho người vô gia cư, nên vào ban đêm, những người dễ bị tổn thương này không có nơi nào để sưởi ấm. Vì vậy, ông MacPherson cố gắng giúp đỡ họ bằng cách trao cho họ quần áo ấm hoặc đưa họ đến góc phố hay mái hiên của cửa hàng rồi tìm cách để họ có thể sưởi ấm một chút. Ông chia sẻ, ở đây cũng như nhiều nơi trên thế giới, không có chỗ dành cho người vô gia cư và không ai muốn đón tiếp họ. Họ rất vui khi thấy tôi đồng hành trợ giúp. Tôi đi đến từng người đang ngủ, kiểm tra xem họ thế nào, và tôi thực sự hạnh phúc khi thấy họ còn sống. Vì thế, tôi cố gắng để họ không bị chết cóng trong mùa đông lạnh giá. Chính ông cũng là người vô gia cư, và nguồn cảm hứng thực thi nghĩa cử bác ái này của ông đến sau khi chính ông đã được cứu trong lúc tưởng chừng như đã chết trong trận bão tuyết âm 38 độ vào năm ngoái. Ông kể lại, vào đêm đó, tôi đi lang thang và rồi tôi không còn xác định mình đang đi đâu. Tôi mất phương hướng và mất ý thức về thời gian, nên tôi ngồi xuống định nghỉ ngơi một chút. Thế rồi mệt quá tôi đã ngủ thiếp đi không biết gì nữa. Giữa đêm, tôi cảm thấy có ai đó chạm vào tôi, cố đánh thức tôi dậy. Về sau tôi biết đó là một người trong nhóm thiên thần hộ mệnh, rảo quanh đường phố và thấy tôi nằm bên vệ đường, người như đã trở thành đá. Lúc đầu người này tưởng tôi đã chết, nhưng khi xác định tôi vẫn còn sống nên đã đánh thức tôi dậy, đưa tôi đến nơi sưởi ấm và cho tôi thêm quần áo. Nếu không có thiên thần hộ mệnh này, giờ này tôi không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Cảm kích trước hành động bác ái này, ông quyết định tới lượt mình cũng sẽ là thiên thần cho người khác. Năm ngoái, cùng với những người vô gia cư khác, ông tìm nơi trú lạnh cho những người nghèo trong một khách sạn bỏ hoang. Còn năm nay, ông đã quyên góp được $300 từ bạn bè và đã mua một chiếc xe chuyên dùng cắm trại để giúp người vô gia cư trú lạnh. Nhờ sự dấn thân hỗ trợ người vô gia cư, một hoạt động công ích, ông đã được trao huân chương bạch kim của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Theo Nathanis Bunso, giám đốc điều hành tổ chức và quản lý nội súp địa phương, thật tuyệt vời khi thấy một người nào đó trong cộng đồng chúng ta nhận được vinh dự này. Ông MacPherson đã vượt lên trên tất cả và quan tâm đến những người mà chính ra không cần phải quan tâm. Nhưng trái lại, ông đã làm theo tinh thần Kitô giáo. Và qua mẫu gương của ông, cộng đồng nơi ông đang ở hưởng ứng để giúp đỡ những người sống trên đường phố. Các doanh nghiệp đã quyên góp tiền và cánh cửa hy vọng đã được The Middle Outreach Ministries, một tổ chức Kitô phi lợi nhuận, trước đây chỉ được phép mở một số giờ quy định trong tuần, giờ đây được phép mở 20 giờ mỗi ngày, đón tiếp người nghèo, người vô gia cư đến trú lạnh. Đối với ông Miss Person, giải thưởng có ý nghĩa đối với toàn thể người vô gia cư. Ông đã nói khi nhận giải thưởng: "Thật vinh dự khi được công nhận vì tất cả những gì tôi đã làm để giúp đỡ người vô gia cư. Tôi rất vui khi có mặt ở đây hôm nay để nói thay cho họ để được công nhận." Trong khi ông tiếp tục giúp đỡ những người gặp khó khăn, câu chuyện của ông nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc luôn tìm cách giúp đỡ người khác, ngay cả khi chính mình đang phải đối mặt với những khó khăn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.